Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 11 tháng 11, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc về đề tài thời kỳ cuối cùng của Vương quốc Giu-đa từ năm 721 đến năm 587 trước Công nguyên. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài cầu nguyện cho mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha cầu mong Đại hội Thánh thể quốc tế tới đây tại Budapest, Hungary chỉ dẫn cho các tín hữu hành trình mới mẻ và hoán cải, đặt Thánh thể ở trung tâm đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 10 tháng 11 dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể nhóm tại Roma trong những ngày này, với một công tác đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest, Hungary. Hiện diện tại khóa họp đặc biệt có phái đoàn của giáo hội địa phương do Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục Estecom Budapest hướng dẫn. Khóa họp của ủy ban được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Piero Marini, trong đó có năm hồng y cùng với một số giám mục và linh mục thành viên. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến ý nghĩa của Đại hội Thánh thể cử hành tại một thành phố lớn ở Âu Châu trong một xã hội tân tiến bị tục hóa và cần được tái truyền giảng tin mừng. Ngài nhấn mạnh ba ý nghĩa đặc biệt của các đại hội thánh thể trong bối cảnh này là tăng cường tình hiệp thông với Chúa Kitô thánh thể, sống trong Chúa và cùng với Chúa, trong đức bác ái và trong sứ vụ. Tiếp đến là sự phục vụ, cộng đồng thánh thể hiệp thông với số phận của Chúa Giêsu người phục vụ, để cũng trở thành người phục vụ, trở nên thân thể được dâng hiến cho nhiều người. Các tín hữu Kitô phục vụ chính nghĩa tin mừng bằng cách hội nhập vào những nơi yếu đuối và thập giá để chia sẻ và chữa lành trong bao nhiêu tình trạng của giáo hội và xã hội. Ý nghĩa sâu cùng là lòng thương xót cần biểu lộ trong bao nhiêu tình trạng lầm than của xã hội. Đức Thánh Cha nói, Thánh thể là nguồn mạch đại dương lòng thương xót, vì trong đó Chiên Thiên Chúa bị sát tế, nhưng đứng thẳng, từ cạnh sườn của Ngài bị đâm thâu qua, trào ra những dòng nước hằng sống. Phổ biến thần khí của Ngài cho công trình tạo dựng mới và hiến mình làm lương thực trên bàn tiệc của lễ vượt qua mới. Trong đường hướng trên đây, Đức Thánh Cha cầu mong Đại hội Thánh thể quốc tế tới đây vào năm 2020 có khả năng ảnh hưởng tích cực trên mỗi tín hữu và cả thành thị trần thế, nơi họ sinh sống và hoạt động.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các ký giả Công giáo Đức tránh tinh thần chủ bại và bi quan, đồng thời thực thi tinh thần nói thẳng nói thật và hãy nói về những điều tốt đẹp ít được đăng trên các trang nhất của báo chí. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 340 sinh viên và giáo sư trường báo chí Công giáo Đức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có ông giám đốc trường Bernard Remers và cha linh hướng Helmut Rakowski dòng Cappuccino. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, thật là dễ để cho mình bị dư luận chung lôi kéo, cũng như tinh thần chủ bại và bi quan làm tê liệt và mù quáng. Do thói quen người ta không còn đương đầu với sự ác và để mặc cho sự việc xảy ra tới đâu hay tới đó, hoặc như một số người quyết định để những sự việc ấy xảy ra. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy cầu xin ơn Parisia, nói ngay nói thật. Cầu xin sự thẳng thắn minh bạch đến từ Chúa Thánh Linh và xin Chúa giúp chúng ta tín thác nơi sự thật của Chúa Kitô làm cho chúng ta được tự do. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các ký giả Công giáo Đức hướng nhìn về con người và gọi bất công bằng đích danh của họ, nói về những điều đẹp đẽ thường ít được nói đến ở trang nhất của các báo chí và biết đặt con người ở trung tâm. Xin cảm ơn anh chị em vì lối sống Kitô đi kèm công việc của anh chị em. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường Báo chí Công giáo Đức đã tổ chức cuộc gặp gỡ thường niên lần này tại Roma. Từ khi thành lập đến nay, Trường Báo chí Công giáo Đức đã đào tạo hơn 3.000 ký giả thuộc các ngành khác nhau. Trong 3 ngày gặp gỡ ở Roma, 380 ký giả đã trao đổi với các ký giả địa phương, các chức sắc tòa thánh và cả các nhà ngoại giao về nhiều vấn đề. Ví dụ như với Đức Hồng Y Peter Tutson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản, họ bàn về các vấn đề phát triển và các quyền con người.
Vatican. Trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ba Lan giành được độc lập, mừng vào Chủ nhật hôm nay 11 tháng 11, Đức Thánh Cha cầu chúc nhân dân nước này tận dụng hồng ân tự do quý giá. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Đức Tổng Giám mục Stanisław Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Trong đó, Ngài nhắc lại biến cố cách đây 100 năm, ngày 11 tháng 11, Ba Lan đã phục hồi được nền độc lập. Với sự chấm dứt Thế chiến thứ nhất, giai đoạn thống trị của Nga, Đức và Áo trên dân tộc Ba Lan cũng cáo chung. Đức Thánh Cha viết, sự phục hồi chủ quyền đã được trả bằng giá hy sinh của nhiều con dân Ba Lan. Họ đã sẵn sàng hy sinh tự do bản thân, tài sản và thậm chí cả mạng sống cho tổ quốc bị mất. Cùng với giáo hội và mọi người Ba Lan, tôi cảm tạ Thiên Chúa đã nâng đỡ các thế hệ kế tiếp bằng ân thánh và quyền năng của Ngài. Và để cho phép cách đây 100 năm niềm hy vọng tự do của họ được thể hiện, và họ đã không đánh mất tự do ấy, dù có những kinh nghiệm lịch sử đau thương kế tiếp, gắn liền với Thế chiến thứ hai, sự chiếm đóng của Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản. Sau cùng, nhắc lại lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa ban ơn tin cậy mến cho mọi người Ba Lan, để trong hiệp nhất và an bình, họ sử dụng tốt đẹp hồng ân tự do quý giá.
Tại Roma, chiều thứ Năm, 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Đức Bà Cả, nhân dịp 100 năm độc lập của Ba Lan. Trong số các vị đồng tế, có 3 vị tổng giám mục người Ba Lan ở Roma. Đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Gian Romeo Paloski, đặc trách phân bổ các nhà ngoại giao của tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Joseph Conzi, cựu Tổng Giám mục Giáo phận Niono và từng làm sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, và Đức Tổng Giám mục Ewa Nokwa, cựu Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh, cùng với các linh mục Ba Lan đang làm việc ở Roma. Ngoài ra có Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, giám quản đền thờ Đức Bà Cả. Buổi lễ được tổ chức theo lời mời của đại sứ Ba Lan cạnh tòa thánh, cùng với sự hiện diện của nhiều vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh và đông đảo các tín hữu Ba Lan.
Roma. Hội đồng giám mục Italia sẽ nhóm một khóa họp ngoại thường từ ngày 12 đến 15 tháng 11 tới đây tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, với mục đích chính là bỏ phiếu về bản dịch mới của sách lễ Roma, hoàn tất chương trình cải tổ phụng vụ tại nước này. Ngoài ra, các giám mục sẽ đề cập đến vấn đề vai trò của các linh mục ngoại quốc tại Italia. Tiếp đến là việc phòng ngừa nạn lạm dụng tín dục, trong đó có việc tăng cường huấn luyện cho các linh mục và các cộng sự viên về vấn đề này. Đức Tổng Giám mục Lorenzo Ghizzoni, Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về vấn đề này cho biết, hồi năm 2012, Hội đồng Giám mục Italia đã thông qua tập chỉ Nam về vấn đề phòng ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng nay chỉ Nam này cần được cập nhật và khai triển hơn nữa. Cuối khóa họp, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, sẽ mở cuộc họp báo để thông tin về hoạt động của các giám mục trong khóa họp.
Bắc Kinh, Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn, Giám mục Giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã bị công an nhà nước bắt cóc, đưa đi xa khỏi giáo phận trong vòng 10 đến 15 ngày. Đức Cha Phêrô Mẫn, năm nay 55 tuổi, thuộc cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng, không được nhà nước nhìn nhận, nhưng được tòa thánh công nhận. Trong 2 năm qua, Ngài đã bị công an nhà nước bắt ít là 5 lần, lần chót hồi tháng 5 năm ngoái 2017, và chỉ được thả về sau 7 tháng trời. Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 9 tháng 11 vừa qua từ Roma, Đức cha Thiệu Chúc Mẫn bị bắt đi băng sáng cùng ngày 9 tháng 11. Công an gọi những vụ này là đi nghỉ hè, nhưng thực tế là những vụ nhồi sọ, tẩy não và hỏi cung. Trong dịp này, nhà nước thúc giục Đức cha phải đăng ký gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và tham gia Giáo hội Công giáo tự trị. Tuy là một giám mục hầm trú, Đức cha Thiệu Chúc Mẫn cũng được cộng đồng Công giáo công khai quý mến. Giáo phận Ôn Châu có 130.000 tín hữu, trong đó có hơn 80% thuộc cộng đồng Công giáo thầm lặng. 70 linh mục tại đây chia làm hai cộng đoàn. Trong nhiều năm trước kia, cộng đoàn này chia rẽ trầm trọng, nhưng nay cả hai cộng tác với nhau, mặc dù nhà nước cố tình gây chia rẽ. Theo hãng tin Asia News, sau khi Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, Hội Công giáo yêu nước tại đây gia tăng các cuộc kiểm soát và bách hại các cộng đoàn Công giáo thầm lặng. Và trong các cuộc gặp gỡ với cộng đoàn giáo sĩ chính thức, họ tái khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc tiếp tục độc lập, dù có hiệp định với Tòa Thánh.
Viên sách giáo lý cho trẻ em do Hội đồng Giám mục Áo ấn hành, gọi là UCAT for Kids, sẽ được dịch ra 10 thứ tiếng trước cuối năm nay. Hội đồng Giám mục Áo thông báo tin này hôm 9 tháng 11 vừa qua, vào cuối khóa họp mùa thu. Sách giáo lý vừa nói dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi và cho cha mẹ các em, được coi là một sự trợ giúp phù hợp với lứa tuổi của các em trong các cuộc đối thoại về đức tin giữa các em và phụ huynh và có hình thức hỏi thưa. Ấn bản tiếng Đức của cuốn UCAT for Kids bắt đầu được phổ biến từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Ấn bản tiếng Anh với nhiều hình ảnh màu đã được giới thiệu trong dịp cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới tại Dublin, thủ đô Ireland, hồi hạ tuần tháng 8 năm nay. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã được công bố hồi năm 1997, và sau đó năm 2011, cuốn UCAT giáo lý sách cho người trẻ được ấn hành, và nay đã được dịch ra hơn 70 ngôn ngữ, với tổng số ấn bản cho đến nay là hơn 5 triệu cuốn, trong đó có nửa triệu cuốn bằng tiếng Đức. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Bố cục của Bộ Giáo luật 1983, các quy tắc tổng quát. Kính thưa quý thính giả, Bộ Giáo luật năm 1983 bao gồm 1.752 điều và được chia thành 7 quyển. Quyển thứ nhất có tính cách kỹ thuật, bao gồm các quy tắc tổng quát liên quan đến việc thiết lập, ban hành, giải thích các hành vi lập pháp và hành chánh. Các quyển thứ hai, thứ ba, thứ tư nói về ba nhiệm vụ chính của giáo hội, đó là việc cai quản, giảng dạy và thánh hóa. Quyển thứ hai dài nhất chia thành ba phần. Phần thứ nhất nói về các tín hữu, tức là chung cho tất cả các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Nói khác đi, trong phần này, giáo luật bàn về các điều kiện chung cho các tín hữu, những người tin theo Đức Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội trong Giáo hội Công giáo. Phần thứ hai bàn về các cơ cấu trong dân Chúa, xét dưới khía cạnh tổ chức phẩm trật, nhằm phục vụ giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương. Phần thứ ba dành cho các hội dòng thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, tức là những tín hữu tình nguyện giữ ba lời khuyên phúc âm qua một dây ràng buộc thánh, đó là lời khấn, lời hứa hay lời thề. Quyển thứ ba tuy ngắn nhưng liên quan đến một sứ mạng chính yếu của giáo hội. Giáo hội được thành lập nhằm rao giảng tin mừng. Nhiệm vụ rao giảng bao gồm nhiều hình thức truyền giáo, huấn giáo, giáo dục, truyền thông, v.v. Phần chính của quyển thứ tư là các bí tích. Nhờ đó giáo hội không những thông truyền ân cứu rỗi cho nhân loại, nhưng còn cử hành việc tôn vinh Thiên Chúa. Ba quyển còn lại nói về những hoạt động của giáo hội xét như là một đoàn thể sống trong trần thế. Như thế, nội dung quyển 5 nói về tài sản của giáo hội. Giáo hội cần có tài sản để chi dùng vào các hoạt động. Quyển 6 quy định về những biện pháp kỷ luật để duy trì trật tự nội bộ trong giáo hội. và nội dung của quyển 7 quy định các cơ quan xét xử những tranh chấp về các quyền lợi giữa các cá nhân hoặc giữa cá nhân với đoàn thể.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung quyển thứ nhất của Bộ Giáo luật, các quy tắc tổng quát. Quyển thứ nhất bao gồm 203 điều. Sau 6 điều mở đầu hoặc giới thiệu, chủ đề được phân phối trong 11 tựa đề bàn luận về các chủ đề sau. Đề mục 1, từ điều 7 đến điều 22 nói về luật giáo hội. Đề mục 2, từ điều 23 đến 28 bàn về các tục lệ. Đề mục 3, từ điều 29 đến 34 quy định về các sắc lệnh và huấn thị. Đề mục 4, từ điều 35 đến 93 nói về các hành vi hành chính cá biệt. Đề mục 5, điều 94 đến 95 bàn về các quy chế và nội quy. Đề mục 6, từ điều 96 đến 123 quy định về các thể nhân và pháp nhân. Đề mục 7, từ điều 124 đến 128 quy định về các hành vi pháp lý. Đề mục 8, từ điều 129 đến 144 bàn về quyền lãnh đạo. Đề mục 9, từ điều 145 đến 196 nói về các giáo vụ. Đề mục 10, từ điều 197 đến 199 quy định về thời hiệu. Và đề mục 11, từ điều 200 đến 203 nói về cách tính thời gian. Quyển thứ nhất nhằm giới thiệu quyển tổng quát tất cả bộ giáo luật của giáo hội Latin. Tất cả các quy tắc được đặt với từ ngữ rõ ràng, chắc chắn, một giải thích trực tiếp và một áp dụng đúng không chỉ các quy định của bộ luật, nhưng của tất cả luật của giáo hội Latin. Các quy tắc này cũng phải tuân thủ các luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành sau khi bộ luật được ban hành. Một điều cần biết là khi nói về các quy tắc, nghĩa là các điều quy định có giá trị ràng buộc pháp lý. Và vì là các quy tắc tổng quát, cho nên nó được áp dụng cho tất cả các quy luật của giáo hội Latin. Nếu không có quyển thứ nhất này, chúng ta sẽ không có chìa khóa giải thích để hiểu các quy luật của giáo hội và phạm vi của nó.
Các điểm cần lưu ý trong quyển thứ nhất. Về mặt tổng quát, nó chứa đựng các quy định có tính chất chung là cơ sở của tất cả phát điển hóa Latin. Sau các điều giới thiệu, các quy định nói đến các nguồn của luật, các quy định về quản lý hành chánh, về thể nhân và pháp nhân, và về các đòi hỏi phải có để có thể thực hiện trong một cách thức hiệu quả, về quyền lãnh đạo, giáo vụ và về thời gian. Về mặt kỹ thuật lập pháp được thấy rõ trong tất cả bộ giáo luật, nhưng trong quyển thứ nhất điều này được thể hiện một cách đặc biệt, bởi vì nó đưa ra những nguyên tắc chính, phương pháp và kỹ thuật của khoa học pháp lý. Ảnh hưởng của Công đồng Vatican II trong quyển thứ nhất. Một điều hoàn toàn bình thường khi nói rằng quyển thứ nhất này được ảnh hưởng từ Công đồng Vatican II. Thực vậy, Ủy ban làm việc sửa đổi đã có một nhiệm vụ xác định rõ ràng trên các tài liệu của Công đồng. Chúng ta có thể liệt kê một vài điều khẳng định trên. Ví dụ, so sánh điều 22 với số 19 của sắc lệnh Christus Dominus, sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của các giám mục trong giáo hội, và hiến chế mục vụ Gaudium Spes số 74. Chúng ta còn tìm thấy ảnh hưởng của Công đồng Vatican II trong quyển thứ nhất này. Điều 1 và điều 11 lấy lại các nguyên tắc chính của Công đồng về việc tôn trọng truyền thống và các nghi thức, tôn trọng tinh thần đại kết của điều 11 cũng như điều 96 về quan điểm về con người trong thể chế. Bây giờ chúng ta đi vào các điều luật mở đầu. Quyển thứ nhất của Bộ Giáo luật được mở đầu với 6 điều dẫn nhập, không có danh mục tiêu đề. Các điều này nhằm định nghĩa mở và có giá trị pháp lý của bộ luật. Chúng ta bắt đầu từ điều 1. Điều 1 quy định, các điều của bộ luật này chỉ chi phối giáo hội Latin mà thôi. Bộ giáo luật năm 1983 chỉ áp dụng cho giáo hội Latin mà thôi, chứ không áp dụng cho giáo hội Đông Phương. Điều quy định này công nhận quyền tự chủ về phụng vụ, kỷ luật và tinh thần của các giáo hội Đông Phương. Như thế, tái khẳng định nguyên tắc của Công đồng Vatican II. Các giáo hội Đông Phương có quyền và nghĩa vụ theo các kỷ luật đặc thù. Sự khác biệt giữa giáo hội Latin và các giáo hội Đông Phương có nguồn gốc cổ xưa. Chúng ta có một vài điểm tham chiếu. Vào thời sơ khai của giáo hội, chúng ta chứng kiến nảy sinh các giáo hội địa phương có đặc điểm từ sự ràng buộc, từ hiệp nhất trong đức tin, trong các bí tích, trong sự hiệp thông phẩm trật, nhưng cũng có sự đa dạng giữa các giáo hội này. Đó là về lễ nghi được xem như di sản phụng vụ và tinh thần thần học.
Nguyên nhân của sự phân chia. Năm 313, sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh Milano hủy bỏ Bắc đạo, Kitô giáo bắt đầu phát triển mạnh và nhanh hơn. Năm 330, Hoàng đế Constantino xây thành phố mang tên mình là Constantinopoli và tuyên bố nó là thủ đô thứ hai của đế quốc với tước hiệu là Roma mới. Năm 395, sau khi Hoàng đế Theodosio qua đời, đế quốc Roma bị chia thành hai miền Đông và Tây. Nhưng ngay trong các năm cuối cùng của đế quốc, quyền bính chính trị, văn hóa và tôn giáo bắt đầu ngày càng di chuyển sang phía Đông. Thế rồi khi đế quốc bên Tây sụp đổ năm 476, đế quốc bên Đông và đặc biệt là Constantinople ngày càng chiếm địa vị quan trọng. Sự chia rẽ cũng ngày càng gia tăng vì bên Tây nói tiếng Latin, trong khi bên Đông nói tiếng Hy Lạp. Như thế có hai nhóm giáo hội theo thời gian có những điều khác biệt trong thực tế. Người Đông Phương đòi hỏi bình đẳng phẩm giá trong đế chế hoàng đế. Họ luôn duy trì quyền tự chủ của mình. Ngược lại, người phương Tây đồng nhất hóa, tập trung xung quanh Roma, dần dần tiến đến nghi lễ và di sản của chính mình. Năm 1054, xảy ra cuộc đại ly khai. Đó là giáo hội Đông Phương tách khỏi Roma. Nhưng không phải tất cả các giáo hội tách ra. Ví dụ, Maronita vẫn còn ở lại, và sau đó cũng có một số giáo hội Đông Phương muốn trở lại hiệp thông với giáo hội Roma. Nhưng các giáo hội này tiếp tục bảo tồn truyền thống của mình. Các giáo hội này, các giáo hội mà luôn hiệp thông và hiệp nhất với giáo hội Roma, tạo thành các giáo hội công giáo Đông Phương, đó là các giáo hội độc lập, vốn là một phần của giáo hội phổ quát. Họ sống đức tin trong một cách thức tương ứng với năm truyền thống. Alexandria, Antiochena, Constantinopolitana, Candea, Armena, bao gồm các thành phần nhỏ bé khác dưới sự dẫn dắt của một đức thượng phụ hoặc tổng giám mục được bầu trong sự hiệp thông với Roma. Với những điều kiện và hoàn cảnh trên đây, Bộ Giáo luật không phải là nguồn luật cho giáo hội Đông Phương. Nguyên tắc này không phải là mới. Điều này đã được khẳng định trong điều thứ nhất của Bộ Giáo luật 1917. Với sự tôn trọng truyền thống giáo hội Đông Phương, cho nên được cho là thích hợp để xây dựng một bộ giáo luật riêng cho giáo hội Đông Phương. Sau một thời gian dài làm việc, bắt đầu từ năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio XI quyết định quá trình soạn thảo. Và cũng chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành bộ giáo luật này vào ngày 18 tháng 10 năm 1990.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc về đề tài. Thời kỳ cuối cùng của Vương quốc Giu-đa, từ năm 721 tới 587 trước Công Nguyên.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới thời kỳ cuối cùng của Vương quốc Giu-đa, tức là từ năm 721 tới năm 587 trước Công Nguyên. Thưa cha, vào năm 933 trước Công Nguyên, Vương quốc thống nhất của vua David và vua Salomon bị chia đôi thành hai vương quốc Israel miền Bắc và Vương quốc Giu-đa miền Nam. Trong thời gian từ năm 933 cho tới năm 721, tức là cho tới khi Vương quốc Israel bị đế quốc Assyria đánh chiếm và khai tử, thì Vương quốc Giu-đa như thế nào?
Trong suốt thời gian này, Vương quốc Giu-đa đã là một nước nhỏ nằm giữa Vương quốc Israel và lãnh thổ của dân Philistine. Nó bao gồm vùng đồi núi quanh thủ đô Jerusalem và vùng sa mạc Negev ở miền Nam. dân chúng sống về nghề chăn nuôi và nông nghiệp, đặc biệt là nghề nuôi cừu, nhưng cũng giao thương với hai nước Arabia và Ai Cập. Vì bị kẹt giữa các cường quốc, nên trên bình diện chính trị, Vương quốc Juda chịu ảnh hưởng tình hình chính trị quốc tế thời đó. Trong nhiều năm liên tiếp, hai đế quốc Assyria và Ai Cập bị suy yếu, nên cục diện chính trị quân sự tập trung cả vào vùng đất Canaan. Các vương quốc nhỏ như Juda và Damasco lục đục gây hấn với nhau. Thế nhưng từ năm 745 trước công nguyên trở đi, cục diện chính trị quân sự thay đổi vì đế quốc Assyria lại cường thịnh trở lại. Để chống chọi với Assyria, hai vương quốc Israel và Damasco liên minh với nhau và gây áp lực buộc vương quốc Juda theo họ. Thế là chiến tranh Syro-Ephraim bùng nổ. Vua Juda lúc đó là Achaz cầu viện nước Assyria. Vua Assyria là Tiglath-Pileseba, đích thân cầm quân viễn chinh. Năm 732, Damasco thất thủ. Và năm 721, vương quốc Israel bị phá hủy tan tành. Sự kiện vương quốc Israel bị hủy diệt gây âm hưởng và làm chấn động vương quốc Juda cả trên bình diện chính trị lẫn tâm lý. Jerusalem thoát nạn, nhưng cũng từ đó trở đi vương quốc Juda phải hàng năm triều cống vua Assyria. Từ năm 721 đến 587 trước công nguyên, vương quốc Juda đã trở thành một tỉnh của đế quốc Assyria và vua Achaz mang một phần trách nhiệm về cảnh đô hộ này vì đã cầu viện Assyria.
Vậy các vua Juda đã cai trị vương quốc như thế nào, thưa cha?
Con vua Achaz là Ezekiah lên nối ngôi cha và cai trị Juda trong 30 năm. Nhưng trước đó trong 12 năm liên tiếp, ông đã được vua cha cho tập sự chia sẻ việc triều chính. Mặc dù ngôn sứ Isaiah đã hết lòng can gián, vua Ezekiah vẫn theo đuổi một đường lối cai trị lắt léo mập mờ, liên minh với Ai Cập và với Merodach-Baladan, vua Babylonia, là người trước đó đã từng nổi loạn chống đế quốc Assyria. Năm 702 trước công nguyên, Merodach-Baladan đứng ra tổ chức liên minh chống Assyria và gửi thư mời vua Ezekiah tham dự. Ai Cập, Juda và các vương quốc nhỏ khác đồng ký tên gia nhập liên minh. Năm 701 trước công nguyên, Sennacherib vừa lên ngôi kế vị vua Sargon II cai trị Assyria, thân chinh cầm quân tiến đánh Juda. Đạo quân Philistin và Ai Cập bị bại trận. Nhiều vương quốc nhỏ chấp nhận thần phục Assyria, chỉ có vua Ezekiah là nhất định kháng cự, không thần phục. Ông củng cố chiến lũy Jerusalem và cho đào đường hầm dẫn nước từ suối Gihon vào hồ Siloe nằm bên trong thành phố. Quân Assyria vây hãm Jerusalem và buộc vua Ezekiah đầu hàng vô điều kiện. Vua Ezekiah nhất định khước từ đầu hàng vô điều kiện. Nhưng một buổi sáng kia, mọi người ngỡ ngàng mừng rỡ vì thấy đạo quân Assyria rút lui lên đường về nước. Có lẽ bị dịch tả hoành hành trong hàng ngũ quan quân khiến cho nhiều người bị chết, nên vua Sennacherib phải ra lệnh thôi vây hãm thành. Thế nhưng vua Ezekiah phải trả một mẻ thuế nặng. Sau khi vua Ezekiah qua đời, Manasseh lên nối ngôi. Ông này là một vị vua tội lỗi và ác độc. Trong 45 năm cai trị vương quốc Juda, Manasseh trung thành phục tùng vua Assyria lúc đó là Assurbanipal. Assurbanipal là một ông vua rất thông thái, hiểu nhiều biết rộng, lại giỏi về nghệ thuật. Ông đã để lại cho hậu thế một thư viện lớn gồm 20.000 văn bản viết trên đất sét nung, ghi chép tự sự mọi việc liên quan tới nước Assyria và những tác phẩm văn chương lừng danh của vùng Trung Đông cổ. Vào cuối thời ông, nước Assyria bắt đầu lu mờ vì tại Babylonia, triều đại Medes trở nên cường thịnh và Ai Cập cũng dần dần chiếm lại uy thế của mình. Chính trong bối cảnh này, vua Josias lên ngôi cai trị vương quốc Juda trong vòng 30 năm trời. Vua Josias là người rất đức độ nên được dân chúng kính yêu, đặc biệt là vì hai vị vua tiền nhiệm là Manasseh và Amon đều nổi tiếng tội lỗi ác độc. Ngoài ra dân chúng còn rất thán phục vua Josias vì nhà vua thành công trong nỗ lực chiếm lại một phần đất đai miền Bắc nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc Assyria.
Hình như trong thời này người ta đã khám phá ra trong đền thờ một cuốn sách luật. Có đúng thế không, thưa cha?
Đúng thế. Vào năm 622 trước công nguyên, người ta đã khám phá ra trong một phòng chứa sách cũ của đền thờ một cuộn sách chứa đựng các luật lệ thuộc vương quốc miền Bắc. Tài liệu này đã được đem xuống miền Nam ít lâu trước khi vương quốc Israel miền Bắc bị tiêu diệt. Nó sẽ được bổ túc và trở thành sách đệ nhị luật. Việc khám phá ra sách luật nói trên thật đúng lúc, vì khi ấy vua Josias bắt đầu đẩy mạnh chương trình cải cách chính trị và tôn giáo như kể trong sách Các Vua hai chương 22 và 23. Trong thời kỳ này, một thế hệ ngôn sứ mới cũng lớn tiếng rao giảng tại vương quốc Juda, đó là các ngôn sứ Sophonia, Nahum, Habakkuk và Jeremiah. Chúng ta sẽ có dịp lần lượt tìm hiểu tiểu sử và sứ điệp thần học của các vị. Năm 612 trước công nguyên ghi dấu một biến cố lớn thay đổi cục diện chính trị quân sự tại vùng Trung Đông. Ninive, thủ đô của đế quốc Assyria, thất thủ. Thế nhưng các dân tộc trong vùng không vui sướng được lâu, vì đây chỉ là một cuộc thay ngôi đổi chủ mà thôi. Nabucodonosor, vua Babylonia, là cường quốc mới lên, liền nghĩ ngay tới việc cầm quân chinh phạt Ai Cập. Để giao chiến với vua Nabucodonosor, vua Ai Cập phải đi ngang qua lãnh thổ Juda. Nhưng đây là điều vua Josias không muốn. Nhà vua cầm quân ngăn chặn đạo binh Ai Cập do Pharaoh Neco chỉ huy và tử trận tại Megiddo. Dân chúng vô cùng thương tiếc cái chết của vua Josias, một vị vua đức độ biết lo cho dân cho nước. Cuộc canh cải chính trị tôn giáo chưa có đủ thời gian để thâm nhập tâm lòng mọi người đã lại phải mờ tan biến ngay với cái chết của nhà vua. Joachas, con vua Josias, được dân chúng tôn lên làm vua, nhưng ông chỉ cai trị được có 3 tháng, rồi bị Pharaoh Neco bắt làm tù binh, đẩy sang Ai Cập. Pharaoh Neco đặt một người con khác của vua Josias lên ngôi, tên là Eliakim, và đổi tên ông là Joachim.
Với vua Nabucodonosor, tình hình chính trị vùng Trung Đông thay đổi rất nhiều. Tại sao vậy, thưa cha?
Năm 605 trước công nguyên, vua Nabucodonosor đại thắng đạo binh Ai Cập tại trận đánh ở Carchemis và Hamath. Năm sau đó, vua Nabucodonosor tiến quân xuống miền Nam, chiếm đóng Ashkelon và mở rộng thế lực cho đến sát biên giới Ai Cập, như kể trong sách Các Vua hai, chương 24 câu 7. Vương quốc Juda trở thành chư hầu của Babylonia. Nhưng Joachim chỉ tùng phục đế quốc Babylonia có 3 năm. Sau đó, ông quay ra liên minh với Ai Cập. Vua Nabucodonosor phản ứng tức khắc. Ông ra lệnh cho các nước chư hầu áp đảo vương quốc Juda trước. Và năm 587, ông đích thân cầm quân chinh phạt Juda. Trong lúc quân Babylonia vây hãm Jerusalem, thì vua Joachim qua đời. Như ngôn sứ Jeremiah kể trong chương 22, các câu 16-18 và chương 36 câu 30. Con ông là Joachim lên nối ngôi, nhưng phải xin đầu hàng. Nabucodonosor chiếm Jerusalem, bắt nhà vua và quần thần, cũng như những người tinh nhuệ nhất của vương quốc Juda, tất cả là 10.000 người đẩy sang Babylonia. Trong số những người bị đi đẩy cũng có ngôn sứ Ezekiel. Thay vào đó, vua Nabucodonosor đặt Zedekia, một người con khác của vua Josias, lên ngôi. Ông này là một người nhu nhược, vô tài, vô tướng. Thế nhưng chưa được bao lâu, thì Zedekia lại trở mặt, liên minh với Ai Cập. Nabucodonosor tức giận đem quân trở lại chinh phạt Jerusalem. Ngày 9 tháng 7 năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor đánh chiếm Jerusalem, đốt phá thành phố và đền thờ tan hoang, rồi đẩy dân chúng sang Babylonia. Sedekia chạy trốn nhưng bị bắt và bị giải nộp cho vua Nabucodonosor. Sau khi chứng kiến các con bị giết trước mặt mình, nhà vua bị chọc mù mắt và bị đi đầy cùng với quần thần và dân chúng. Ngày 9 tháng 7 năm 587 trước công nguyên, ghi dấu ngày Jerusalem thất thủ, đền thờ bị đốt phá, kinh đô bị hủy diệt tan tành, và đó cũng là ngày vương quốc Juda cáo chung. Bối cảnh lịch sử trên đây giúp chúng ta hiểu những tâm tình, những suy tư, âu lo và hy vọng được diễn tả trong các tác phẩm văn chương sáng tác trong thời kỳ này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho mẹ.
Bạn thân mến, trong tháng 11 này, tôi mời bạn dành chút thời gian nhớ về mẹ, suy nghĩ đôi điều về những thứ bệnh, về cái vô lý của mẹ. Có những thứ bệnh càng lúc càng nặng, mà khi lớn lên, người ta mới hiểu căn bệnh ấy phát xuất từ đâu, trầm kha thế nào. Mẹ rất hay nói dối. Ngày con cái thơ bé, mẹ thường dành đồ ăn ngon cho mấy đứa nhỏ. Đứa nào có hỏi, mẹ thường bảo, mẹ no rồi. Đổi lại, mẹ bắt mấy bố con ăn hết. Những cái gì mà không ngon, mẹ lại vui vẻ ăn như thể nó ngon lắm. Ngày ấy, nó chẳng thể nào biết được gu ăn uống của mẹ. Khi được hỏi, mẹ thích ăn gì nhất? Mẹ thường bảo, mẹ ăn cái gì cũng được. Không biết mẹ không biết mình thích gì, hay vì từ lâu mẹ đã dành hết những gì mẹ thích cho nó. Hay là vì mẹ chỉ nghĩ đến nó mà quên nghĩ đến mình, nên chẳng quan trọng mình thích gì nữa. Không biết mẹ nói dối hay đó là sự thật đến nỗi ngày thơ bé nó không hiểu được. Nhưng có một điều mẹ nhớ rất giỏi. Mẹ biết từng đứa thích ăn gì, lúc nào buồn, lúc nào vui. Ngày thằng hai đi làm xa mới về, mẹ làm cho nó món cá rô đồng với bát canh cua. Mẹ sợ lâu rồi nó không được ăn thứ hồi bé nó thích. Nó lại hỏi mẹ, sao mẹ không ăn? Mẹ bảo, ở quê đầy, tao ăn suốt. Không biết mẹ có cái đủ đầy thật không, nhưng khi thấy nó ăn uống ngon lành, nước mắt mẹ đã lưng tròng từ lúc nào rồi. Cái bụng có thể đói, nhưng lòng mẹ thì đầy tràn. Mẹ no rồi, mẹ lại nói dối, hay thấy con cái no đủ, mẹ đang nói thật. Mẹ có một thứ bệnh khác, là bệnh lo. Ngày con còn bé, mẹ lo nó không ăn được, lo nó không ngủ được. Lúc nó lớn, mẹ lo cho nó học hành, lo nó trở thành người tốt. Tiền dành dụm, mẹ chẳng dám ăn uống hay làm gì cho riêng mình. Ngày thằng ba cần tiền học, mẹ chạy đôn chạy đáo, vay chỗ này, đập chỗ kia, rồi nghẹn ngào bảo nó như còn chút áy náy. Mẹ chỉ lo được từng này, con cầm lấy lo cho tương lai, học hành làm việc của con. Còn mẹ, ngày qua ngày, lưng còng, mắt mỏi, chân nhức, tay buốt để tiếp tục cái gọi là mẹ có từng này. Có nhà đông con, mẹ chẳng thể năm chân sáu tay xoay sở được hết. Nhẹm lòng mình, nhìn con xa xa, mẹ dành sức lực của tấm thân gầy còn lại lo cho mấy đứa nhỏ. Thấy thằng năm con sáu thành đạt, mẹ vẫn lo. Mẹ không lo nó bay xa bao nhiêu, bay cao thế nào. Mẹ chỉ lo nó bay có mệt không. Mẹ sợ nó không được hạnh phúc. Lo cho nó hạnh phúc đến nỗi mẹ mắc bệnh. Mẹ mắc thứ bệnh hoàn hảo, đôi khi đến hung dữ. Ở nhà mẹ thường hay lặp lại chuyện con nhà người ta. Mẹ so sánh đủ kiểu, tập hợp tất cả những tinh hoa trong cả vùng để so sánh với nó. Hoàn hảo, mẹ đâm ra hung dữ hơn thì phải. Bố bảo, ngày trước, lúc tìm hiểu nhau, mẹ mày hiền lắm, sao bây giờ dữ thế không biết. Có lẽ, không mấy ai biết, mẹ cũng muốn sống như cô Tấm ngày xưa. Nhưng dường như nỗi vất vả lo toan cho cơm no áo ấm và cho tương lai của nó đã lấy mất của mẹ sự hiền lành. Nhưng không biết đó là sự hung dữ hay là mạnh mẽ. Khi một người mẹ thấy con mình bị tổn thương, bị đau khổ, mẹ đã trở nên hung dữ, đã chôn vùi nét xuân, nét duyên ấy từ khi nào và vì ai đó rồi. Dù hung dữ, dù thích hoàn hảo, mẹ lại là một nơi để trở về. Khi đường đời con thất bại, mẹ lại là nơi con trở về và được yêu thương. Người ta chỉ hiểu được cái gọi là nơi ấy con tìm về khi chứng kiến những bà mẹ chăm sóc cho những cậu con trai, cô con gái yêu quý của bà vốn đang bại liệt trong nhà thương. Bà dắt nó đi từng bước, đút cho nó từng miếng cháo. Nhìn mặt đứa nhỏ buồn, mẹ phải cười mồi cho nó. Đến đêm về, mẹ lại nằm một mình khóc vì thương con. Mẹ dường như một lần nữa sinh ra nó khi bán cả cơ nghiệp, sống cơ cực, chạy khắp nơi lo thuốc thang. khi thấy bà mẹ dìu đứa con bại liệt của mình đi từng bước, người ta mới hiểu được thế nào là ở trong vòng tay mẹ. Dù lưng mẹ không còn thẳng, chân mẹ không thật vững, nhưng vẫn cùng nó bước đi. Có lẽ cho đến lúc nào đó, người ta mới hiểu được mẹ xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Dù mẹ có hay nói dối, dù mẹ có hung dữ, dù mẹ thích hoàn hảo, không phải vì những gì mẹ làm cho ta, mà bởi vì mẹ là mẹ của ta. Những thứ quý giá nhất, những thứ đẹp nhất, ngon nhất, mẹ dành cho nó cả. Phần của mẹ chỉ là những vất vả ngược xuôi và bon chen giữa đời. Mẹ mất hút giữa dòng đời ngược xuôi mà cũng chìm lịp giữa gia đình. Cho đến lúc nào đó, thấy thiếu mẹ, người ta mới hiểu được cái gọi là âm thầm, cái gọi là hy sinh. Bố đi vắng cả tháng chẳng sao, chứ mẹ đi vắng 3 ngày là cả nhà đã lộn xộn cả lên. Những công việc không tên và tình thương của mẹ cứ nhẹ nhàng mà lại không thể thiếu. Để rồi khi mẹ rời đi lúc nào đó, ta mới thấy đời mình rối bời ra sao. Một lời cầu nguyện cho mẹ từ sâu thẳm con tim. Tôi tự hỏi, giờ này mẹ của tôi thế nào? Và tôi có thể làm gì đó, có thể là cho, nhưng tốt hơn là với mẹ và với những ai không còn mẹ. Một lời cầu nguyện, một nén nhang để tưởng nhớ đến người. Và ước gì ta cũng học được ít nhiều những tinh hoa mà mẹ của chúng ta đã gửi tặng suốt cuộc đời. Ước gì đời của chúng ta có một chút hy sinh, một chút âm thầm và một chút yêu thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.